trong đó không thêm không bớt, thường tụ không tán, đó là thật, ngoài ra là hư dối. Đó, đây là cái chấp về cái quá khứ. Mà cái chấp này chúng ta đọc rồi mới thấy người ngoại đạo họ chấp có lý do, chứ không phải họ chấp bướng, chấp càng. Lý do là sao? Là khi họ nhập định, nhờ định mà họ thấy được trong vòng 20 thành kiếp quải kiếp, bởi họ thấy trong phạm vi đó, cho nên họ mới nói rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Như vậy thì do họ thấy mà họ nói, chứ không phải không thấy. Đó là một cái đặc điểm mà chúng ta phải lưu ý, để sau này chúng ta mới thấy cái đặc biệt của Phật vượt ra hết những cái vòng lãnh quẩn của các ngoại đạo. Nhưng mà cái câu đáng ngại nhất mà ngoại đạo nó thành tội lỗi đó là câu chót, đó là thật, ngoài ra là hư dối. Do cái thấy của mình thấy được tới đó, rồi mình cho cái thấy đó là đúng, còn ngoài ra thì đều là trật, đều là sai. Thì bởi vậy cho nên chấp cái đó là đúng, thì ai nói khác đi thì mình cho là sai, thì đó là cái gốc của đấu tranh. Bởi vậy cho nên rồi cứ tranh luận với nhau không thôi, là tại cái chỗ chấp đó. Hai, có những đạo sĩ hoặc bà la môn nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 40 thành kiếp quải kiếp, rồi sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến, đó là thật, ngoài ra là hư dối. Như vậy thì ở đây cao hơn là thấy tới 40 thành kiếp quải kiếp, bởi thấy rõ như vậy cho nên mới tuyên bố rằng thế gian là thường trú bất biến. Mà ai nói như vậy, đúng như vậy đó là đúng sự thật, và ai nói khác đi đó là hư dối. Ba, có những đạo sĩ hoặc bà la môn nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 60 thành kiếp quải kiếp, rồi sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến, đó là thật, ngoài ra là hư dối. Như vậy thì những đạo sĩ này đã tiến hơn một bậc nữa, là 60 thành kiếp quải kiếp. Có những đạo sĩ hoặc bà la môn nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 80 thành kiếp quải kiếp, rồi sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến, đó là thật, ngoài ra là hư dối. Hoặc giả cũng có kẻ đạo sĩ và bà la môn không nhờ định tâm mà lại nhờ trí lanh lợi, giỏi quan sát, rồi đem sở kiến của mình, biện tài của mình mà sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Này các tỳ kheo, đó là bốn luật chấp sai lầm thuộc về loại bổn kiến, bổn kiến mà hàng đạo sĩ và bà la môn đã đề xướng. Những luận chấp ấy Như Lai đều biết rõ và biết nhiều hơn. Họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào, Như Lai không hề để ý chấp trước. Vì không chấp trước nên Như Lai giải thoát tịch diệt. Như Lai biết sự sanh khởi và tiêu diệt của các thọ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly các thọ, và nhờ trí tuệ quán sát bình đẳng mà chứng được vô dư giải thoát, nên gọi là Như Lai. Đó là đại pháp quang minh, thậm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem tâm chân thành bình đẳng tán thán Như Lai. Đó, tới đây mới thấy cái đặc điểm mà Phật nêu lên, cái chỗ đáng khen. Chỗ đáng khen Phật là chỗ nào? Nghĩa là tất cả chúng ngoại đạo họ thấy, họ biết tới đâu thì họ chấp chặt ngay đó, cho đó là cái chỗ chân lý. Họ thấy như vậy là đúng chân lý. Ai thấy khác, ai nói khác là sai lầm. Thì tất cả những cái người trình độ tới đâu họ thấy tới đó, rồi họ chấp chặt cái chỗ của họ thấy. Thì như vậy ở đây nó có tính cách quan trọng trong 12 nhân duyên. 12 nhân duyên đó, mà những cái chi sao như từ xúc sanh ra thọ, thọ lại sanh ra ái, ái lại tới thủ đó. Mà xúc là họ xúc chạm, phải không? Xúc chạm mà có xúc chạm cho nên họ mới sanh ra cảm thọ. Và luôn luôn chúng ta ở sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý xúc chạm được cái gì rồi có cảm thọ như thế nào, sau đó thì chúng ta sanh ra cái mến thích, mến thích rồi chấp chặt. Vì vậy mà chúng ngoại đạo họ có xúc hay không, có xúc không? Rồi do định tâm họ thấy được đó là họ xúc, phải không? Do thấy được cho nên là họ nhận lấy cái cảm thọ đó cho là đúng, đó là sanh ái. Rồi từ cái cảm thọ cho đúng đó, thích bảo vệ nó, không có để cho ai nói khác hơn mình, thì đó là thủ. Thì như vậy đó là cái nhân của sanh tử, phải không? Như vậy thì chính vì chấp cái thấy của mình, bảo vệ cái thấy của mình, do đó mà sanh ra cái tạo nghiệp rồi phải thọ khổ. Còn Đức Phật ngài biết hơn tất cả cái thấy của Bà La Môn, của ngoại đạo, biết họ chấp như vậy thì kết quả như thế nào, cảm ứng như thế nào, biết hết mà Phật không chấp. Biết tất cả mà không chấp thì cái câu đó là cái câu rất là thiết yếu. Biết tất cả không chấp cho nên Phật được làm sao? Được giải thoát, được tịch diệt. Nó là Phật biết tất cả mà không chấp, bởi không chấp cho nên được giải thoát, tịch diệt. Bây giờ ở đây hỏi lại trong tất cả trong chúng ở đây thử coi sao. Nếu mà chúng ta có một người nào đó hiểu như thế này, cái hiểu của mình cho rằng hiểu đúng, hiểu tới sự thật. Khi mình cho là hiểu đúng, hiểu tới sự thật rồi, mình đề xuất ra hay mình trình bày ra mà có vấn đề nào không chấp nhận, nó khác mình thì mình giận không? Giận không? Bởi vậy cho nên chúng ta nhận thấy cái đó là đúng rồi thì ai nói khác chúng ta dễ bực tức, phải không? Đó, mình bảo vệ cái thấy, cái biết của mình, nên ai làm khác, ai nói khác là mình không chịu. Vì vậy mà chúng ta sanh nó đấu tranh, nghĩa là không dừng. Đó, sự đấu tranh nó có từ đâu? Là từ cái chấp thủ đó. Mà cái chấp thủ nó có từ đâu? Từ là cái ái. Mà cái ái đó là do cảm thọ mới có ái. Từ cảm thọ mà có ái. Bởi vậy cho nên cái cảm thọ đó mình không hiểu nó như thật, cho nên mình mới sanh ra chấp thủ, yêu thích. Yêu thích cho nên rồi mình đi tới cái chỗ mà bảo vệ, mà bảo vệ cho nên rồi chống đối nhau những cái thấy sai biệt. Đó. Ở đây tôi dẫn những cái câu mà Đức Phật nói nó rất là rõ ràng. Như Lai viết sự sanh khởi và tiêu diệt của các thọ. Các thọ đây là sáu cái thọ. Sáu thọ của gì? Của mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Sáu cái thọ đó, khi mình có cái cảm thọ, ví dụ là cái cảm thọ của lưỡi, cảm thọ của lưỡi, thì giờ cái cảm thọ của lưỡi thì thế nào là sanh khởi, thế là nào là tiêu diệt, thế nào là ái nhiễm, thế nào là tội lỗi, thế nào là thoát ly, quý vị biết không? Như cái lưỡi mình bình thường nó có vị gì, nhưng mà giờ có một cái món ăn ngon vừa để vào lưỡi thì có vị gì? Nghe nó ngon thì đó là cảm thọ lạc của cái lưỡi, phải không? Rồi cái, nếu mà có cái món gì đắng để vào lưỡi thì sao? Đó khổ. Như vậy thì cái khổ mình không ưa, cái lạc thì mình thích, đó là cái thọ nó đưa tới cái ái. Thôi nghĩ
chút. Về phần thọ, tôi dẫn lại cho tất cả quý vị nhớ, vì đây là cái rất hệ trọng trong sự tu hành. Nói rằng sự sinh khởi của thọ, tiêu diệt của thọ, giết sự ái nhiễm. Sự ái nhiễm mà bên Văn Bali và Thượng Minh Châu dịch là vị ngọt đó. Tội lỗi đó, thì bên kia dịch là tai họa của các thọ. Giết sự thoát ly các thọ, thì đầu tiên tôi nói khi nãy là biết sự sinh khởi của thọ. Thọ nó sinh khởi như thế nào? Trở lại cái ví dụ như thức ăn, chúng ta để vào lưỡi thì liền có sự cảm thọ ngon, dở, ngọt, đắng chẳng hạn. Thì cái cảm thọ đó nó vừa dấy lên khi cái cảm xúc, tức là xúc chạm với cái thức ăn, thì liền có cái cảm thọ hoặc ngon hoặc dở. Đó là sinh khởi. Nhưng mà cái cảm thọ đó rồi được bao lâu? Nếu thức ăn nó qua khỏi lưỡi rồi còn không? Thì như vậy thì đó là biết sự tiêu diệt của nó, biết sự sanh khởi và sự tiêu diệt của nó. Như vậy thì nó xúc chạm với thức ăn thì liền có sự cảm thọ sanh khởi, mà thức ăn qua khỏi lưỡi thì cái cảm thọ đó nó bị tiêu diệt. Đó là mình biết được hai thứ, là biết sự ái nhiễm và tội lỗi. Ái nhiễm tức là ưa thích đó. Nếu khi mà mình cảm thọ là ngon rồi thì sao? Mình ưa không? Nhiều khi ăn cái món gì mà vừa với cái lưỡi mình, ăn hôm nay mà tới ngày mai, ngày mốt nó vẫn còn có những cái ảo giác, phải không? Mình cứ nhớ nó là ngon. Mỗi khi mà đói bụng rồi nhắc tới cái món ăn đó, cái muốn sao? Muốn ra nước bọt, phải không? Đó. Thì như vậy đó là cái cảm thọ mà nó làm cho mình sinh ái nhiễm. Bởi sinh ái nhiễm cho nên rồi mình đòi hỏi nó đó. Rồi thấy cái tội lỗi của nó là cái gì? Tức là chỗ khác gọi là tai họa. Tội lỗi của thọ là sao? Ái nhiễm thì dễ hiểu rồi, tội lỗi của nó là sao? Bởi vì nó sanh ái nhiễm, mà ái nhiễm thì đó là mình thấy cái thích, mà chỗ khác gọi là ngũ dục công đức đó. Tức là cái công đức của năm dục. Công đức nó không phải là công đức theo cái nghĩa mà ở trong đạo nói về cái chuyện làm phải, làm thiện. Và công đức đây tức là cái khả năng, cái lôi cuốn mình đó. Vì vậy cho nên sanh ái nhiễm, rồi kế đó là biết được cái tội lỗi của nó. Bởi vì nếu mà có ái nhiễm rồi thì sanh có cái giành giật. Ví dụ như giờ mấy huynh đệ thấy cùng một bữa ăn mà chúng ta ngồi mỗi người bốn người một mâm cơm, mà trong đó bốn mâm, mâm thứ nhất lại có chừng ba món ăn, mâm thứ hai có hai món mâm thứ ba còn có một rồi cái mâm thứ tư thì cũng có một món thôi. Thì trong khi cái mâm thứ nhất được ưu như vậy, mâm thứ hai đỡ hơn, thứ ba thứ tư thì quá ít như vậy, thì có cái gì sanh ra phiền não không ha? Thì sanh phiền não tại cái gì? Tức là cái cảm thọ đó. Tại sao mà mấy cái món ngon để trên bàn trên hết vậy, phải không? Bỏ bàn dưới ta không biết ăn sao, phải không? Rồi cái tự nhiên từ cái cảm thọ ngon dở đó mà mình sanh phiền não. Mà phiền não thì tức là tạo thành tội lỗi. Vì vậy cho nên từ cái ái nhiễm sanh ra tội lỗi, mình biết rõ ràng. Như vậy thì chính cái thọ nó sanh ra ái nhiễm, mà chính cái thọ nó cũng tạo thành tội lỗi. Rồi biết sự thoát ly của nó. Bây giờ mình phải biết làm sao mà thoát ly được cái thọ. Bây giờ nếu muốn thoát ly cái thọ thì sao? Bây giờ cái thọ nếu xét cho kỹ thì nó là vô thường, phải không? Đó, bây giờ chúng ta gọi là sự sống của mình nó quan trọng từ cái ăn, có ăn mới sống. Nhưng mà cái ăn của chúng ta tốt để sống, nhưng mà chúng ta bây giờ lại lệ thuộc cái khác. Nghĩa là sao? Ăn là muốn ngon, muốn ngon là muốn sống. À, ăn thì lại muốn ngon, chứ quên cái muốn sống gì. Vì vậy mà cái ăn, có những cái ăn nó không có làm cho mình được khỏe mạnh mà thấy cũng hơi thích, phải không? Ví dụ như mình ở trong chùa có những cái thức ăn mà gọi là dễ sanh bệnh hoạn, tức là chiên xào được nhiều đó thì dễ sanh bệnh hoạn, mà mình có ưa không? Mình bữa nào mà không có mấy thứ đó còn một buồn khó ăn, phải không? Đạm bạc chừng nào lại khó ăn chừng nấy. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta lệ thuộc vào cái cảm thọ nhiều hơn là cái ăn để sống. Đó là tôi nói một cái ví dụ. Rồi qua những cái khác, như ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý cũng vậy. Những cái cảm thọ đó mình phải biết rõ sự thật của nó như thế nào. Sự sinh khởi, sự tiêu diệt, sự ái nhiễm, sự tội lỗi, sự thoát ly. Mà muốn thoát ly nó thì phải nhớ nó là vô thường. Cũng như cái thức ăn nó ngon một chút, nuốt qua phải cổ cái hết ngon, phải không? Như vậy thì nó vô thường. Nó vô thường thì tại sao lại đắm nhiễm? Biết rõ vậy cho nên mình không nhiễm, mình không trước cái thức ăn đó, thì đó gọi là thoát ly. Như vậy thì Đức Phật đối với sáu căn khi cảm xúc hay là xúc chạm với sáu trần, các ngài có những cảm thọ. Cái cảm thọ đó ngài viết từ chỗ sinh khởi, chỗ tiêu diệt, chỗ ái nhiễm, chỗ tội lỗi, chỗ thoát ly của nó, cho nên ngài không mắc kẹt. Còn ngoại đạo thì khi họ có xúc chạm một cái gì thì họ chấp chặt, chấp cứng vào đó. Bởi chấp chặt, chấp cứng vào đó cho nên họ không biết được những cái tai hại của nó, hay là không biết được sự thoát ly của nó. Vì đó mà họ sanh phiền não, họ không được giải thoát, họ không được niết bàn. Còn Phật biết như vậy mà Phật không dính, không kẹt, cho nên ngài được niết bàn. Thì tôi ví dụ lại, cũng ở trong A Hàm và kinh nào tôi quên, có bài kinh Đức Phật nói về cái ví dụ mù gà voi đó. Mà mình thường nghe câu chuyện đó tưởng như câu chuyện ở thế gian vậy, phải không? Chứ không ngờ câu chuyện đó nó xuất phát từ ở trong kinh. Trong kinh Phật Phật có kể cái câu chuyện mù gà voi. Thì câu chuyện nó như thế này. Phật nói rằng xưa có một ông vua, ông muốn thí nghiệm những cái người mù, cho nên bảo quần thần đi tìm những người mù lại đến đầy đủ ở trước sân triều. Rồi nhà vua và bá quan ra dự. Khi họ dẫn những người mù tới trước sân triều rồi, rồi đứng sắp hàng hai bên, cái ở giữa nó dẫn một con voi đứng giữa bá quan và nhà vua ngự xem ở trên. Khi đó nhà vua bảo thả con voi ra, và cái người quan mà tổ chức đó mà tuyên bố lớn lên rằng đây là con voi ở giữa quý vị phải giờ để diễn tả hình dáng đó, ai diễn tả đúng thì được hưởng. Thì khi mà hôn vậy rồi, cái những người mù ùa ra họ mò, thì người mò được cái nào sẽ nói sao? Nếu giờ đúng cái chân thì nói sao? Con voi nó giống cây cột, phải không? Mà nếu giờ trúng lỗ tai nó con voi sao? Nếu giờ trúng cái đuôi thì nó con voi sao? Nếu cái bụng thì nói sao? Mà như vậy thì kết thúc lại, những người mù đó họ tự đặt ra họ nói hay là họ có xúc chạm? Đâu phải họ tự ý đặt ra, phải không? Bởi vì được người ta nói rằng con voi ở trước họ, rồi tự họ xúc chạm, họ giờ chúng. Nhưng mà họ giờ chúng một cái bộ phận của con voi, một bộ phận mà họ tưởng là toàn diện, phải không? Cho nên họ mới chấp chặt vào chỗ họ được đó, họ nắm được đó. họ cho là như vậy. Như vậy thì cũng một con voi mà mỗi người diễn tả mỗi cách, thì như vậy đó. Trong lúc người nói là cây cột, giống cây cột, người nói giống cây chổi, vân vân, thì những người đó họ có cãi lộn nhau không? À, mà khi họ cãi ùm lên, ồn náo lên, thì nhà vua và bá quan là người sáng mắt thấy thì sao? Sẽ nói ai trúng ai trật, ai trúng ai trật. Bây giờ mình là người sáng mắt, mình phải binh ai đây? Đó là một cái câu chuyện quá đơn giản mà nó hết sức là lý thú, bởi vì diễn tả được những người tu theo ngoại đạo, do công phu tu của họ cho nên họ thấy được, họ xúc chạm được những cái gì đó. Mình nói ví dụ như những người tu thiền xuất hồn thì họ có xuất hồn được, họ cũng du lịch được, cho nên họ cho cái đó là cứu kính. Rồi mình nói khác cái họ không chịu. À, như vậy thì mỗi cái khi họ tu đó, họ có cái công phu của họ, thì cái công phu của họ rồi đạt được cái kết quả của họ. Mà cái kết quả đó nếu họ cho rằng chỉ là cái công phu như vậy, kết quả như vậy chứ nó chưa chắc là chân lý thì được. Còn họ nói rằng đó là chân lý, khác đi là bậy, thì cái đó là không được. Nếu những người mù họ nói rằng tôi giờ tôi thấy con voi giống như cây cột, đây là cái giờ của tôi. Còn anh kia nói tôi giờ tôi thấy con voi giống như cây chổi trà, đây là cái giờ xúc chạm của tôi. Còn người khác nói giống cái tấm cái gì đó, thì mỗi người đều nói đây là cái xúc chạm riêng tôi. Mà đừng nói là chân lý thì có cãi lộn nhau không? À, còn nếu mà nói nó là chân lý, nó là giống cây cột, ngoài ra đều vậy hết, thì có cãi lộn không? À, như vậy để thấy cái trọng tâm ở cái chỗ xúc, có xúc chạm rồi cảm thọ, cảm thọ rồi ái rồi thủ. À, bởi ái thủ đó cho nên một mạch bao nhiêu thứ phiền não nó kéo theo, rồi nó đưa mình tới cái sinh tử không dứt. Còn bây giờ Đức Phật ngài vẫn có xúc chạm, ngài vẫn có cảm thọ, nhưng mà xúc chạm cảm thọ ngài biết rõ nó, không nghi ngờ, biết manh mối đầu đuôi gốc ngọn, ngài không bị dính, không bị kẹt. Bởi không dính không kẹt cho nên ngài giải thoát. Một điều này thì chúng ta thấy cái sự tu hành nó muốn giải thoát không phải là lạ. Muốn giải thoát thì phải làm sao? Mọi sự xúc chạm mình không nên ái nhiễm, cảm mọi sự cảm thọ hoặc khổ hoặc vui mình phải biết rõ, không thể ái nhiễm, không báo thủ, thì tức là đâu có tạo tội, phải không? Mà không tạo tội thì đó là cái nhân giải thoát chứ gì. Vì vậy cho nên ở đây Phật cứ nói rằng và nhờ trí tuệ quán sát bình đẳng mà chứng được vô vi giải thoát. À, như vậy thì ngay ở trong cái cảm thọ đó mà Đức Phật dùng trí tuệ quán sát, ngài chứng được vô vi, được bình đẳng, được giải thoát, đó gọi là Như Lai, nên gọi là Như Lai. Thì như vậy cái chỗ đạt đạo của ngài là do ngài thấy rõ được trong những cái cảm thọ đó, rồi ngài không dính không mắc. À, nhờ vậy mà ngài được giải thoát. Thì bây giờ trở lại cái ví dụ hồi nãy, nếu là nhà vua là người sáng mắt thì thấy những người mù diễn tả, mình sẽ nói họ diễn tả trúng hay trật, trúng hay trật. Nếu mình phủ nhận là trật hết đó, thì cái đó cũng là cái nhìn sai lầm, phải không? Nó trúng mà trúng một phần. À, mỗi người đều trúng một phần, bởi trúng một phần cho nên rồi họ chấp chặt một phần của họ trúng, khởi ra đấu tranh. À, cũng như vậy khi nãy ngoại đạo họ nhìn thấy, nhờ họ tu thiền rồi họ biết được 20 thành kiến ngoại kiến, hoặc là biết được 40 thành kiến ngoại kiến cho đến 80 thành kiến ngoại kiến, rồi họ chủ trương là thế gian thường, phải không? Thì như vậy cái đó cũng là cái xúc chạm của họ, rồi cái cảm thọ của họ, rồi họ sanh ra chấp, rồi họ nói rằng Nếu mà ai nói như vậy, thấy như vậy đó là đúng, thấy khác đó là sai, thì chính cái đó là một cái sắp chặt, đó là thủ, phải không? Từ thọ sanh ra ái, rồi khởi thủ, mà ái thủ thì tức là không có giải thoát, đó là luân hồi. À, còn Đức Phật ngài biết rõ hơn họ, mà Phật không chấp, rồi biết rõ cái cảm thọ mà không có bị cái cảm thọ đó làm ái nhiễm, mà ngài luôn luôn thoát ly được nó. Do đó cho nên ngài giải thoát, thì cái pháp của ngài được đó gọi là cái pháp đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem tâm chân thành bình đẳng tán thán Như Lai. À, cái đó mới là cái pháp cao cả nhất, sáng suốt nhất, sâu xa nhất, đáng chúng ta kính trọng và tán thán. Còn những cái hình thức ở trên chỉ là cái hình thức nhỏ thôi, chứ chưa có quan trọng. Đó chỉ là những người ít học họ khen, chứ còn cái pháp quan trọng nhất là cái pháp này, phải không? Như vậy thì chúng ta tu, quý vị thấy, ví dụ như có người ngày ăn một bữa, có người không có che dù đội nón, có người không đi dép da vân vân, thì những cái đó đều tốt hết, phải không? Tốt, nhưng mà nó chỉ là phần nhỏ thôi. Mà cái trọng tâm đáng quan trọng hơn hết á, là cái tâm không kẹt, không dính ở trong các cái thọ, phải không? Mà từ các cái thọ đó mình không có bị ái nhiễm, không có bị chấp thủ, rồi mình được giải thoát, thì cái đó mới là cái cao cả hơn hết. Bây giờ nếu sáu căn chúng ta có những cảm thọ nào chúng ta đều không bị ái nhiễm, không bị bảo thủ, thì chúng ta đều được giải thoát. Mà sáu căn giải thoát thì quý vị nghĩ ở thế gian này chúng ta thành con người giải thoát chưa? Bây giờ sáu căn mình có giải thoát không? À, nếu thấy cái gì đẹp á, thì con mắt mình cứ nhìn hoài, phải không? Đó là giải thoát hay là không giải thoát? À, còn nghe cái gì hay á, thì lắng tai nghe hoài, phải không? Còn nếm cái gì ngon á, thì thích đòi cái đó hoài. À, ngửi cái gì thơm á, thì muốn ngửi hoài. Bởi vậy cho nên nó là ái nhiễm. Ái nhiễm cho nên là bảo thủ. À, vì vậy cho nên chúng ta không được giải thoát không tử. Còn Đức Phật nhờ ngài thấy được rõ ràng không lầm, cho nên ngài giải thoát. Thì như vậy, đọc cái đoạn này rồi thì chúng ta có những cái kinh nghiệm về sự tu. Cái kinh nghiệm thứ nhất là mình không phủ nhận những kẻ ngoại đạo có những cái chấp của họ, phải không? Mình không phủ nhận, bởi vì họ có cảm xúc rồi họ mới thọ, mà mình nói họ hoàn toàn sai thì không được. Đó, giống như mình là người sáng mắt, thấy người mù diễn tả con voi giống như cọp, mình cười nhưng mình cũng đâu phủ nhận là họ không biết phần nào, phải không? Họ cũng biết một phần nào của con voi, nhưng mà không phải là biết đủ, mà chỉ là biết một bộ phận thôi. Đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng khi mà hiểu được cái ý này thì mọi cái sự chấp mê của ngoại đạo họ đề xướng ra mỗi cái khác nhau, chúng ta cũng không tách họ được, mà đó là chỉ sẽ thấy họ tới đó, mình không có quán hờn, không có giận trách. Còn chúng ta tự thấy sáu căn tiếp xúc sáu trần có những cảm thọ mà mình thấu suốt được, rành rõ được, không bị dính, không bị kẹt, đó là cái chỗ giải thoát chân thật của chúng ta. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn nói cái chấp là cái gốc của luân hồi, mà buông được mọi cái chấp đó là cái nhân của giải thoát. Vì vậy mà chúng ta từ cái thọ thanh ái rồi tới thủ, thủ tức là chấp đó. Nếu mà mình giải thoát được cái đó là hết chấp. Đó là một đoạn. Tiếp lại có người chủ trương bán thường bán vô thường luận, cho rằng bản ngã và thế gian một nửa thường một nửa vô thường, loại này có bốn thứ: mọc đến lúc nọ nhằm buổi sơ thủy của cõi thế gian này. Có hạn chúng sanh ở cõi trời Quan Âm vì hết phước, hết tuổi thọ, hết nghiệp báo ở cõi trời mà phải sanh xuống một cõi trời thấp chót ở sắc giới là cõi Phạm Thiên, được sinh vào đó một mình trước tiên, mới sinh tâm ái trước mà ước mong rằng mong cho nhiều chúng sanh khác sinh lại đây với ta cho vui. Tình cờ lúc đó có những chúng sanh ở cõi Quan Âm vì hết phước, hết tuổi thọ, hết nghiệp báo cõi trời nên cũng phải sinh xuống cõi Phạm Thiên. Thấy vậy, vị trời sinh tới trước tiên kia mới sinh tâm nghĩ lầm rằng ở đây chính ta là Đại Phạm Thiên, ta tự nhiên có, không do ai sinh, ta biết khắp mọi điều, cai quản ngàn thế giới, ta tự tại tôn quý, biến hóa bậc nhất, ta là cha chúng sanh, riêng ta có trước, còn các chúng sanh kia có sao, toàn do ước muốn của ta mà hóa thành cả. Trong khi đó, những chúng sanh tới sau cũng lầm tưởng rằng kia là Đại Phạm Thiên, tự sinh không do ai sinh, ngài biết khắp mọi điều, cai quản ngàn thế giới, ngài tự tại biến hóa nhiệm màu bậc nhất, ngài là cha chúng ta, riêng ngài có trước, ta mới có chúng ta, chúng ta đều do sự ước muốn của ngài mà hóa thành. Lâu xa về sau, trong số chư thiên đó có kẻ hết phước báo phải sinh xuống nhân gian, lại được xuất gia hành đạo chuyên tâm nhập định, rồi nhờ định tâm viết lại tiền kiếp từng làm chư thiên, mới sướng lên rằng vị trời Đại Phạm kia, ngài tự sinh không do ai sinh, ngài biết đủ mọi điều, cai quản ngàn thế giới, rất tự tại tôn quý và biến hóa nhiệm màu bậc nhất, ngài là cha chúng sinh, ngài thường trú bất biến, còn chúng ta do ngài tạo hóa, chúng ta vô thường biến dịch. Này các tỳ kheo, đó là lý lẽ sai lầm thứ nhất mà các hàng đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian một nửa thường, một nửa vô thường. Một nửa thường là cái gì? Một nửa vô thường là cái gì? Một nửa thường tức là nói Phạm Thiên, vua trời Phạm Thiên là thường, còn những cái người ở cõi trời Phạm Thiên mà hết phước sanh chỗ khác hay sanh xuống trần gian đó là vô thường. Vì vậy mà họ nói phân nửa thường, phân nửa vô thường. Còn đồng thời thì chúng ta thấy họ chấp là Phạm Thiên mà sanh ra tất cả cũng có lý do của họ. Có lý do không? Lý do gì? Họ ở cõi trời Phạm Thiên hết phước rồi sanh đó mà sanh đầu, sanh đầu cho nên rồi họ có một mình. Khi có một mình họ thấy bơ vơ quá, họ ước mong có những chúng sanh là sanh về đây với mình. Trong khi ước mong đó, cái sao có những người ở trên cõi kia hết phước rồi sinh xuống. Rồi khi sinh xuống thì họ lại lầm tưởng rằng chắc do mình tưởng mình biết quá ra. Rồi như vậy cứ thấy mình có trước, mấy người kia có sau, cho mình là chủ, mấy người kia là mấy cái người lệ thuộc vào mình. Thì như vậy họ cũng có lý do để mà họ chấp. Bởi vậy cho nên nói rằng Phạm Thiên sinh ra tất cả đó, do đó mà ngoại đạo và la môn họ chấp dựa vào đó để chấp Phạm Thiên, rồi mới khởi ra bản ngã và thế gian phân nửa là thường, phân nửa là vô thường. Cùng ở cõi Phạm Thiên nhưng có chúng sanh vì thường say mê trong những cuộc vui chơi cười cười cợt, quá ra thân thể bị nguyện và tâm lý tâm ý phải bị lu mờ hư hỏng, đến khi mệnh chung họ phải sinh xuống cõi nhân gian làm người và được xuất gia hành đạo lo chuyên tâm nhập định. Nhờ định tâm họ biết lại được tiền kiếp lúc ở cõi trời, rồi sướng lên rằng các chúng sanh kia nhờ không say mê cười cợt một cách thờ dại nên được thường trú bất biến ở cõi trời, còn chúng ta vì hay say mê cười cợt nên phải bị vô thường biến dịch như thế này. Này các tỳ kheo, đó là lý lẽ sai lầm thứ hai mà các hàng đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian một nửa thường, một nửa vô thường. Như vậy thì cũng là cái công tu của họ, do tu mà họ thấy, bởi thấy rồi họ chấp, mà từ cái chấp đó mà sanh ra sai lầm.
đến cái thứ ba, cùng ở cõi phạm thiên nhưng có chúng sanh vì say mê ngó liếc ghen tị nhau nên tâm ý phải bị lu mờ hư hỏng, đến khi mệnh chung họ phải sanh xuống cõi nhân gian làm người và được xuất gia hành đạo, la chuyên tâm nhập định. Nhờ định tâm họ thấy, họ biết được, họ biết lại được tiền kiếp lúc ở cõi trời, được chứng minh rằng các chúng sanh kia nhờ không say mê ngó liếc ghen tị nhau nên tâm ý không bị lu mờ hư hỏng mà được thường trú bất biến ở cõi trời. Còn chúng ta vì hay say mê ngó liếc ghen tị nên tâm ý bị lu mờ hư hỏng nên phải làm thân vô thường biến diệt như thế này. Này các tỳ kheo, đó là lý lẽ sai lầm thứ ba mà các hàng đạo sĩ và bà la môn thường dựa vào, dựa theo để cho bản ngã và thế gian một nửa thường một nửa vô thường. Đến cho thứ tư, có các đạo sĩ và bà la môn không do định tâm, không do định tâm mà do trí lanh lợi giỏi quán sát, được em tài thảo biện của mình chứng lên rằng bản ngã và thế gian một nửa thường một nửa vô thường. Này các tỳ kheo, đó là lý lẽ sai lầm thứ tư mà các đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian một nửa thường một nửa vô thường. Này các tỳ kheo, đó là bốn luận chấp sai lầm thuộc loại bổn kiếp bổn kiến mà hàng đạo sĩ hoặc bà la môn đã đề xướng. Chỉ có Như Lai biết rõ những luận chấp đó và biết nhiều hơn nữa, họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào. Nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước nên Như Lai được giải thoát diệt độ. Như Lai biết sự sanh khởi và diệt tận của các thọ, biết sự nhiễm ái và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly các thọ, và nhờ trí tuệ quán sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn nên gọi là Như Lai. Đó là đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu, khiến các hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành bình đẳng mà tán thán Như Lai. Như vậy thì qua hai cái đoạn dẫn những cái người ngoại đạo chấp, thì mỗi đoạn Đức Phật đều kết thúc bằng những cái câu quá rõ ràng rằng Phật biết hơn tất cả, biết rõ ràng họ chấp như thế nào, rồi kết quả họ sẽ sanh về đâu vân vân. Mà biết như vậy Phật không chấp, bởi không chấp cho nên Phật được giải thoát. Kế đó nữa là tất cả cảm thọ của Phật, Phật cũng biết rõ từ cái sanh, cái diệt, cái ái nhiễm, cái tai hoạn, cái thoát ly, biết rõ ràng. Cho nên Phật quán sát bình đẳng, nhờ đó mà Ngài được hoàn toàn giải thoát, được gọi Ngài là Như Lai. Thì như vậy cái đó là cái chỗ quan trọng trong đời tu của Ngài. Nếu chúng ta khen Ngài thì khen ở chỗ đó đó. Cho nên đó gọi là đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu. Chỉ có hàng đệ tử Phật với đem lòng chân thành bình đẳng và tán thán Như Lai. Thì như vậy bây giờ tất cả chúng ta mà khen chê nhau, có khen chê ở chỗ này không? Khen chê nhau cái gì? Ví dụ người đó ngày ăn một bữa, người kia ăn ngày ba bữa, thì thiên hạ liền sao? Cái ông ăn một bữa này tu hành chính quá, phải không? Còn ông ăn ba bữa này là tu hành lơ mơ. Như vậy thì chỉ nhìn ở trên những cái tướng. Còn ví dụ như một vị tu mà biết gìn giữ giới luật, những cái quan nghi tế hạnh, đi thì nhìn xuống, hoặc là đi không có những cái tướng nhảy nhót vân vân. Còn người khác cũng tu hành cũng chân chánh vậy, nhưng mà cái tật đi thì hơi ngó qua ngó lại, bước đi thì hơi nhảy nhót, thì ta sẽ khen sao? Khen sao? Khen ai chê ai? Khen cái người nghiêm chỉnh, đi nhìn xuống và chân đi điềm đạm không nhảy nhót. Đó. Như vậy thì cái khen đó là khen của ai khen? Cái đó là những người phàm phu quả văn
nghĩa là phàm phu ít học, họ khen vậy. Còn nếu mà chúng ta là cái người học đạo kỹ mà khen nhau thì khen ở chỗ nào? Khen ở chỗ nào gọi là cái khen có giá trị? Cái người đó họ đối với những cái thấy cái biết của họ mà họ có chấp hay không, phải không? Họ có dính mắt hay không? Ví dụ như bây giờ họ ở trong cái gia cảnh có tiền bạc, họ ở chùa được khen trọng vân vân, mà họ không dính không mắt, hoặc là đối với những cái lý luận của người này người kia đưa ra họ biết rõ mà họ không cãi, họ không sanh hơn thua, thì cái đó là cái đáng khen không? Mà cái đó là cái đáng khen ở trong tâm họ sáng suốt cởi mở thì đó là cái nhân của giải thoát, phải không? Chứ còn nếu mình đi dòng xuống mà ai động tới mình cho mình chấp chặt, mình dày, mình la om sòm thì cái đó đâu phải là cái giải thoát, phải không? Cho nên đối với cái người học đạo phải biết cái gì đáng quan trọng để mình lưu tâm ở cái đó. Còn những phần kia tuy nó cũng cần thiết để mà giáo hóa, nghĩa là mình mà được một tướng ông thầy trang nghiêm đứng đắn hay là đi đứng rất là điềm đạm thì dễ cảm mến người ta hơn, phải không? Chứ còn cái đó không phải là cái nhân của giải thoát đó, nhớ như vậy. Thứ lại, có người chủ trương hữu biên vô biên luận, cho rằng bản ngã và thế gian là hữu biên hoặc vô biên. Loại này có bốn thứ. Một, có những đạo sĩ Bà La Môn dùng nhiều phương thức để nhập định, rồi nhờ định tâm quán sát thấy cõi thế gian này có giới hạn, liền xướng lên rằng bản ngã và thế gian là hữu biên. Có những đạo sĩ và Bà La Môn nhờ định tâm quan sát thấy cõi thế gian này không có giới hạn, liền xướng lên rằng bản ngã và thế gian vô biên. Có những đạo sĩ và Bà La Môn nhờ định tâm quán sát thấy cõi thế gian này ở thượng phương có giới hạn, còn bốn phương kia thì không giới hạn, liền xướng lên rằng bản ngã và thế gian vừa hữu biên vừa vô biên. Có những đạo sĩ và Bà La Môn chỉ nhờ trí lanh lợi về các hiện tượng và giỏi quan sát, rồi đem tài quan sát xảo biện của mình xướng lên rằng bản ngã và thế gian chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên. Này các tỳ kheo, đó là lý bốn lý lẽ sai lầm thuộc loại bổn kiết bổn kiến mà hàng đạo sĩ và Bà La Môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian là hữu biên vô biên. Chỉ Như Lai mới biết rõ tà chấp đó, và biết nhiều hơn nữa, họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào, nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước, nên Như Lai được giải thoát tịch diệt. Như Lai biết sự sinh khởi và diệt tận của các thọ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly các thọ, và đem trí tuệ quán sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn. Đó là đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành bình đẳng tán thán Như Lai. Như vậy thì cái đoạn này cũng lặp lại cái ý như trước, nhưng mà khác hơn là chỉ cho những người ngoại đạo chấp hữu biên vô biên. Nhưng trong đây chúng ta thấy cái chữ đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu, đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu đó là cái gì? Cái gì mà gọi là đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu thì cần phải nhớ cái đó đó. Một là biết tất cả, biết hết mà không chấp.